chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức. Xin kính chào bác sĩ Nguyễn Văn Đích ạ.
Dạ vâng, chào anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả. Thưa, hôm nay thì tôi đề nghị là chúng ta nói một chút về một cái bệnh của đường hô hấp. Cái bệnh đó khá thường gặp và ít ra thì cũng thường gặp ở người lớn tuổi, mà y khoa chúng tôi gọi là bệnh nghẹt phổi mãn. Bốn cái chữ đó, nghe thì có vẻ hơi lạ. Nhưng mà tôi xin nói thêm để cho nó rõ, và bệnh tôi thấy là khá thông thường. Thì trước khi nói về bệnh đó, thì tôi nghĩ là chúng ta cũng nên nói một chút về cái bộ máy hô hấp. Bởi vì tôi nghĩ rằng là chúng ta hiểu biết đó, thì chúng ta làm đúng hơn và tốt hơn, và do đó thì giữ sức khỏe được tốt hơn. Thế bộ máy hô hấp thì gồm có, nó bắt đầu từ mũi đến cổ họng đến cái hầu mà chúng ta gọi là khí quản. Người đàn ông thì chúng ta thấy nó rõ, chúng có thể sờ được, là một cái ống dẫn không khí đi từ mũi xuống đến phổi. Trước khi đến phổi thì nó đi qua, sau cái khí quản thì nó chia ra thành hai nhánh, đi vào hai, mỗi nhánh đi vào một bên phổi, rồi mỗi nhánh nó lại chia thành những cái nhánh nhỏ hơn, cuối cùng đi đến những cái nhánh nhỏ li ti, và nó sẽ tận cùng bằng một cái chỗ nó phình ra, mà giống như là một cái túi, thì tiếng chuyên môn y khoa Việt Nam thì gọi là phế nang. Nang là cái túi và phế là phổi. Tôi thường so sánh cái bộ máy hô hấp hay là cái khí quản, cái hệ thống hô hấp của chúng ta như là một cái cây lộn ngược. Cái khí quản tức là cái ống dẫn không khí lớn ở cổ, giống như cái gốc cây. Và nó chia ra, cây thì chúng ta biết, nó chia thành từng nhánh nhỏ, và nó cứ nhỏ dần. Thì cái phổi của chúng ta so sánh một cách thô sơ nó cũng giống như vậy. Và đến tận cùng là một cái túi gọi là phế nang. Tôi so sánh giống như cái trái cây. Cái phế nang là nơi mà nó tiếp xúc giữa máu và không khí và khí trời. Thế khi mà ta hít vào thì các bắp thịt hô hấp nó co lại, do đó làm cho cái lồng ngực căng ra. Và vì nó căng ra nó tạo một cái áp lực âm, do đó khí trời ở ngoài ùa vào trong phổi, đi theo các cái khí quản, những cái ống dẫn không khí đó đến cái tận cùng là cái mà gọi vào phế nang. Khi mà các cơ hô hấp nó giãn ra thì cái thể tích của lồng ngực hẹp lại và không khí được bơm ra ngoài. Như vậy thì cái khi hít vào và thở ra nó tạo ra một sự di chuyển của không khí. Nói nó đúng ra là một sự luân lưu của không khí hay là một sự thông khí, và giúp cho cơ thể chúng ta tiếp nhận được cái dưỡng khí, tức là oxy của khí trời, và nó nhả ra thán khí, tức là cái chất bã, qua do cái sự biến dưỡng chuyển hóa của năng lượng mà sinh ra, tức là thán khí. Và thán khí quý vị có thể nhớ là CO2 khi chúng ta học ở trung học đó. Thì hít thở thì gắn liền với sự sống, ta biết điều đó, chúng ta thở được dễ dàng tự nhiên, người ta không thấy rằng cái điều đó là quan trọng. Thực ra hít thở là điều quan trọng, gắn liền với sự sống. Và những người mà bị suy hô hấp, bị cái bệnh gọi là nghẹt phổi mãn á, thì họ sẽ khó thở, và đó là một dấu hiệu quan trọng. Bởi vì không thở được thì không làm việc được tốt, không gắng sức được, và cuối cùng chúng ta biết nếu không thở được thì sẽ là chết. Trong thực tế ta biết phổi để tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài, nghĩa là không khí, dù là có chứa những cái gì ở trong không khí đều lọt vào trong phổi của chúng ta cả. Do đó nó chịu ảnh hưởng, chúng ta biết, của thời tiết, của khí hậu, của chất độc hại trong không khí. Và khi nói đến bệnh nghẹt phổi mãn thì ta muốn ám chỉ đến một tình trạng suy giảm của cái chức năng hô hấp, tức là của sự làm việc của phổi, tức là sự thông khí, do các cái chất độc hại trong không khí. Và cụ thể chúng ta chắc quý vị có thể đoán được, đó là khói thuốc lá. Khói thuốc lá gây ra một cái phản ứng viêm ở trong các cái ống của phổi, cái ống dẫn không khí của phổi. Do đó người đó tiết ra đàm nhiều hơn, đàm nó đặc và dính, làm cho họ hay bị ho và có thể khó thở. Cái ống dẫn không khí nhỏ đó nó có thể bị hư hại, và khi chúng ta hít vô thì không khí vô được, bởi vì tuy nó bị vì dưới cái áp lực âm nên không khí vô được, nhưng khi thở ra đó thì cái thành các cái khí quản nhỏ nó bị hẹp lại, bị cái áp lực dương làm cho nó hẹp lại, và không khí kẹt ở trong các cái túi hơi nhỏ, tức là các phế nang không ra được. Do đó nó tạo ra một tình trạng ứ đọng không khí cũ ở trong phổi. Thành ra do đó mới có chữ nghẹt phổi, nghĩa là người đó thở, cố gắng thở nhưng mà không khí không luân lưu được và cái không khí cũ nó còn ở trong các phế nang không ra được. Do đó họ cái chức năng hô hấp bị suy giảm và do đó họ mệt. Thì đó là cái cơ chế gây bệnh. Và tôi nghĩ là chúng ta cũng nên biết điều đó để hiểu là cái tầm quan trọng của cái bệnh này.
Vâng, thưa bác sĩ, thì những người mà hút thuốc lá, cái khói thuốc lá thì nó tác động lên phổi như thế. Nhưng mà cũng có nhiều người hút thuốc lá mà vẫn khỏe mạnh, thì làm sao mình biết được là ai bị nghẹt phổi và ai không ạ?
Vâng, rất đúng, câu hỏi rất đúng. Thành thật mà nói thì cái khói thuốc lá nó có tác động bất lợi trên phổi. Tuy nhiên, một số ít người không hút thuốc lá mà vẫn bị bệnh nghẹt phổi ấy. Điều đó ít, nhưng mà không phải là không có. Họ có thể bị bệnh này do một yếu tố di truyền, hoặc họ có thể bị tác động độc hại trong không khí của những cái chất độc hại khác ngoài thuốc lá. Nhưng mà thuốc lá là cái nguyên nhân chính, đến 80% những người hút thuốc lá bị bệnh nghẹt phổi. Thuốc lá nó có tác dụng chỉ sau 40 năm đã hút mỗi ngày một bao. Người Mỹ nói là 40 năm mỗi bao một ngày, đã tức là 40 years. Tức là thành ra là những người hút thuốc lá lúc đầu không thấy gì, trong 20 năm đầu họ thấy, có thể thấy sảng khoái và thích hút. Nhưng mà đến khi rồi mỗi ngày một cái triệu chứng nó lộ ra dần dần, nó cũng tùy sự hoạt động của mỗi người. Những người làm việc nặng thì họ nhận thấy cái triệu chứng sớm hơn. Còn những người làm việc nhẹ, như ngồi văn phòng hoặc là ở nhà không mà thôi, thì không thấy triệu chứng gì cả. Nhưng mà không phải là cái triệu chứng nó không lộ ra, nhưng không phải là họ không có bệnh. Cụ thể nhiều người có thể thấy những điểm rất là tế nhị hay nhẹ hay nhỏ, như là hai người cùng đi với nhau nhưng mà người có hút thuốc lá thì sẽ đi chậm hơn, nhưng người bị bệnh nghẹt phổi sẽ đi chậm hơn người không hút. Rồi dần dần cái biểu hiện đó nó tăng dần, nó lộ ra dần, nghĩa là họ làm việc nhẹ cũng bị khó thở. Lúc đầu thì nhiều khi chỉ ho mà thôi, họ ho mà vì cái đàm rất là dính và đặc nên họ khó khạc được cái đàm ra và nó cứ không ra được, cũng không vô được, nên họ rất là khó chịu. Sau đó thì họ sẽ khó thở và họ cũng dễ bị những cái bệnh viêm nhiễm đường hô hấp nữa.
Có khi nào mà bệnh mà nghẹt phổi mãn như thế này đó, nó khó thở đến mức phải cần sự giúp đỡ, sự can thiệp của máy móc không thưa bác sĩ?
Vâng, đến cùng sẽ như vậy. Nhưng mà trước tất nhiên là chúng ta cũng nên nói thêm rằng là những người chưa có triệu chứng thì không cần dùng thuốc gì, bởi vì bệnh nó không, những cái thuốc mà chúng ta có hiện nay không có thay đổi được cái bệnh. Điều đó không phải là nói như thế thì có thể một số người có thể cảm thấy thất vọng cho lời y khoa bất lực, nhưng mà nếu chúng ta nghĩ rằng là hiểu rằng những cái chất độc hại như là khói thuốc lá nó là làm phá hoại cái phế quản thì không có cái gì thay đổi được nó. Bởi vì tôi thí dụ giống so sánh giống như cái nhà bị cháy, thì chúng ta thấy nhà cháy thì kêu xe cứu hỏa nó dập tắt cái ngọn lửa, nhưng mà những gì đã cháy rồi thì nó đều là hư mất rồi, không có lấy lại được. Những người hút thuốc lá cũng vậy, sau 40 năm hút thì những cái phế quản đó đã hư hỏng rồi. Nên họ bị khó thở. Các cái thuốc mà hiện nay chúng ta dùng là những thuốc giãn phế quản, là làm cho cái ống dẫn không khí nó nở ra lớn hơn, lớn lại để cho không khí dễ đi qua, giúp cho người đó thở được. Thì nó có tác dụng, nó chỉ có tính chất là chữa triệu chứng thôi. Nó giúp cho cái phế quản nở ra thôi, chứ nó không có thể sửa lại làm cho cái phế quản nó trở lại nguyên vẹn như là trước khi bị hư hại. Do đó trong thực tế hiện nay thì không còn có thuốc để chữa, nó chỉ giúp cho đỡ khó thở. Gồm có những thuốc giãn phế quản, có những loại thuốc giãn phế quản tác dụng nhanh và ngắn hạn, và có những thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài. Hai cái thuốc nó được sử dụng tùy theo từng trường hợp và nói chung đều có tác dụng giống nhau. Đối với những người mà mới bị còn nhẹ, một tháng họ có thể bị khó thở 1-2-3 lần mỗi khi làm việc gì quá nặng, thì họ sẽ dùng cái loại thuốc tác dụng nhanh, nó đối phó với cái đợt khó thở đó. Đến một lúc mà bệnh nó tiến triển nhiều hơn, họ bị khó thở thường xuyên, họ cho khó thở nhiều hơn, thì họ sẽ cần một thứ thuốc, các thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài, tự nhiên là nó chậm hơn. Nó có tính chất là bao bọc, bảo vệ cái sự hô hấp, làm giãn cái phế quản thường xuyên để đối phó với những cái công việc mà họ phải làm thường ngày, làm cho họ khó thở. Và mỗi khi họ có một cái cơ đợt khó thở khi làm một việc nặng hơn, thì họ sẽ cần dùng thuốc giãn phế quản tác dụng nhanh. Tác dụng nhanh nó có tác dụng ngay và kéo dài ngắn hạn trong một ít tiếng đồng hồ. Tác dụng thuốc giãn phế quản tác dụng dài, nó tác dụng bắt đầu chậm hơn, nhưng nó trải dài ra bao bọc một cái thời gian chừng 12 đến 24 giờ để cho họ sinh hoạt giống như người, gần giống như người bình thường. Vậy họ cần phải biết cách dùng.
Thưa bác sĩ, là dùng như thế nào ạ? Thuốc như là về phế quản thì là về hít thở đó, thì thưa bác sĩ là thuốc bây giờ dùng như thế nào? Thuốc uống, thuốc chích hay là thuốc hít qua đường hô hấp ạ?
Vâng. Chúng ta nghĩ đến thuốc thì bây giờ thì có lẽ bà con cũng biết nhiều hơn. Trước đây thì nhiều người cứ nghĩ là dùng đến thuốc là phải uống. Bây giờ thì y khoa tiến bộ, người ta làm được những thuốc mà dưới dạng hơi để hít vào phổi, vì như vậy nó tác động thẳng trực tiếp vào phổi, và như vậy nó giới hạn những cái tác dụng phụ của thuốc ở trên những cái bộ phận khác. Vậy thuốc chữa bệnh phổi là thuốc hít vào phổi. Nó bây giờ có nhiều thứ thuốc, trong thời gian gần đây trên thị trường xuất hiện khá nhiều thứ thuốc, và nó cũng làm cho người ta cũng hơi có thể lẫn lộn chăng. Nói chung là những thuốc hít vào phổi, nó dưới dạng bột hoặc dưới dạng khí phay dung, tức là những hạt thuốc nhỏ dưới dạng nước bay ở trong chất khí, hoặc là dưới dạng hơi. Và cái hệ thống để đưa thuốc vào phổi cũng được cải tiến nhiều, nên có nhiều cái cách dùng, nhiều cái dụng cụ, nhiều cái phương tiện để đưa thuốc vào phổi khác nhau. Chúng tôi chỉ muốn lưu ý đến một những điều cơ bản và thông thường, bởi vì thuốc mà không biết cách dùng thì không có kết quả. Bởi vậy do đó thì người bệnh phải hỏi bác sĩ về cách dùng thuốc. Rất là những điều rất là nhỏ, nhưng mà những điều rất là nhỏ lại rất quan trọng. Họ phải hỏi bác sĩ, hỏi y tá hoặc hỏi dược sĩ về cách dùng thuốc. Thí dụ có một loại thuốc bơm vào phổi, mục đích của thuốc xin nói lại là để chúng ta hít vào trong phổi, không phải là bơm vào cổ họng. Nhiều người cứ tưởng rằng cứ há miệng rồi bơm xịt cái thuốc đó vào miệng là xong. Điều đó hoàn toàn sai và không có tác dụng gì cả. Nó vừa phí tiền mà không được lợi ích gì cả. Mục đích là thuốc phải hít vào phổi. Nên là thí dụ một cái loại thuốc mà khá thông dụng từ lâu đến nay rồi, là nó ở trong một cái ống. Bấm cái ống thì nó phun cái thuốc ra và ta hít vào phổi. Do đó cần phải phối hợp giữa cái động tác bơm, cái động tác của tay và cái động tác hít vào phổi. Trước khi dùng thuốc, khi mới mua về lần đầu tiên dùng, mở cái chai thuốc ra thì phải bơm ra ngoài 2 lần, mỗi lần 2 nhát để có thuốc sẵn sàng. Cũng như khi bắn súng phải nạp đạn, và trước khi hít, mỗi lần trước khi hít phải lắc cái chai thuốc để cho nó được trộn đều. Người đó sẽ thở ra chậm, tôi đều khuyên bệnh nhân là thở ra chậm rồi chuẩn bị hít, và khi bắt đầu hít vô chậm thì bấm, dùng cái ngón tay cái bấm cái ống thuốc xuống thì nó phun hơi ra và hít cái hơi đó sâu vào trong phổi. Và sau khi hít xong thì ngậm miệng lại. Tôi đề nghị là ngậm miệng, nuốt nước miếng đi. Chừng 5 đến 10 giây sau mới bơm cái nhát thứ hai. Thì thông thường những thuốc mà dùng tốc độ nhanh là bơm 2 nhát mỗi khi cần, nghĩa là cách 4 đến 6 giờ tiếng, chứ không phải là dùng hoài. Phần thuốc tác dụng chậm thì có thể là hết một ngày một lần hoặc một ngày 2 lần như là chỉ dẫn. Những người có những người chỉ bơm vào phổi, người là bơm vào miệng rồi không hít vào phổi thì không được như là mình đã nói. Có người bơm hai nhát cùng một lúc, người Mỹ cũng vậy, bơm hai nhát cùng một lúc thì không có kết quả bằng như là họ bơm một nhát, bơm một lần rồi nghỉ, rồi lại bơm 5-10 giây rồi mới lại bơm một nhát thứ hai. Cái điều rất là nhỏ nhưng mà nếu không dùng đúng thì không được việc. Có người lại thấy rằng là cái thuốc tác dụng nhanh nó tôi thường thấy bệnh nhân nói như vậy, họ dùng cái thuốc loại tác dụng nhanh, họ thấy có kết quả rõ trước mắt nên họ thích như thế và họ cứ muốn là dùng nhiều cái loại thuốc đó. Điều đó cũng là sai, vì thuốc đã được tính toán để dùng cho có lợi nhất và ít hạn chế cái tác dụng phụ. Những thuốc này nó có tác dụng ngoài cái tác dụng giãn phế quản, nó có tác dụng phụ ở trên hệ tim mạch. Những thuốc tác dụng nhanh nếu cứ dùng quá cái liều chỉ định sẽ có tác dụng bất lợi trên hệ tim mạch, do đó mới có tác dụng thuốc tác dụng chậm để lót đường, để giữ cho cái ống phế quản nó được giãn nở thường xuyên để họ đỡ phải dùng cái thuốc tác dụng nhanh. Thành ra nhiều khi cũng khó thuyết phục bệnh nhân. Họ thấy cái gì trước mắt thì cho là tốt và cái gì không thấy ngay thì cho là không tốt. Điều đó không đúng, nên nghe lời bác sĩ và làm theo cái chỉ định thì có lợi hơn.
Thưa bác sĩ, là cái bệnh nghẹt phổi mãn đó có chữa khỏi được không ạ?
Thành thật mà nói, nó không có khỏi được. Các thuốc chỉ là làm giãn phế quản, và như là tôi có đưa ra cái ví dụ rất là thô sơ lúc đầu là nó giống như cái nhà bị cháy. Chúng ta đã hút thuốc lá, tức là đốt cái nhà thật rồi. Tuy nhiên là nó bị hư hại rồi. Cái đã cháy là cháy mất. Mà và đặc vì người thường chúng ta, mỗi người kể cả tôi, với tuổi thì cái khả năng thở nó kém đi, nghĩa là cái thông khí phổi mỗi lần chúng ta thở, người thường trẻ và khỏe mỗi lần hít vô được 500 phân khối không khí, nhưng mà với tuổi mỗi năm những người lớn tuổi giảm mất đi 20 phân khối không khí mỗi lần thở. Và người hút thuốc lá thì tự nhiên là nó giảm mất 40 phân khối không khí mỗi lần hít, mỗi năm. Và một khi cái phổi đã hư hỏng thì nó lại bị sơ hóa, tức là nó sẽ bị hư hỏng nhanh hơn. Và cái khả năng hít thở càng ngày càng giảm. Vì cái tổn thương cơ thể nó không có thay đổi đảo ngược trở lại được. Do đó bệnh nghẹt phổi mãn có thể chữa để giúp cho đỡ khó thở, đối phó với những tình trạng đó mà thôi. Chúng ta không phục hồi lại cái phổi mới được. Do đó, bệnh tụy vậy mà không chữa được.
Thưa bác sĩ, như vậy người bệnh nghẹt phổi mãn phải làm gì ạ? Phải áp dụng những cái điều gì ạ?
Trước nhất là mình dứt khoát bỏ thuốc lá. Quả thực mà nói, bởi vì như chúng ta đã có lần nói, cái chất nicotine ở trong thuốc lá làm cho nghiện. Thành ra là nhiều người muốn bỏ mà không bỏ được. Cũng có người thì nó cũng tùy sự quyết tâm nữa. Thực ra trên đời thì không có gì là không làm được. Nhưng mà cũng tùy một phần đáng kể vào sự quyết tâm của người bệnh. Người đó phải dứt khoát bỏ thuốc lá. Chúng tôi so sánh như là cái nhà cháy. Chúng ta cứ tiếp tục hút, tức là tiếp tục giống như là đổ dầu vào lửa. Thì nó chỉ càng có hại thêm mà thôi. Nên phải dứt khoát bỏ thuốc lá. Thứ hai là phải dùng thuốc cho đúng cách. Phải khám bác sĩ gia đình, và những người bị bệnh phổi đáng kể phải có bác sĩ chuyên môn về phổi. Họ phải ngừa những cái biến chứng do bệnh phổi gây ra. Do đó, họ phải chủng ngừa cúm, nhất là mùa đông ở những xứ lạnh là phải chủng ngừa cúm, nhất định phải chủng ngừa cúm. Không những là người bệnh phải chủng ngừa cúm, mà những thân nhân, những người sống chung quanh phải chủng ngừa cúm. Nhân dịp mở ngoặc về mùa cúm ở Hoa Kỳ thì cũng sắp đến. Những người lớn tuổi chủng ngừa cúm thì có tác dụng nhưng mà ít. Những người trên 65 tuổi thấy là tác dụng, có một cái báo cáo cho thấy là chỉ có tác dụng có 9% thôi. Nhưng mà những cháu con cháu của những người đó nếu được chủng ngừa cúm thì sẽ có kết quả nhiều hơn, và họ, những con cháu của họ không có bị cúm. Các cháu, cụ thể là các cháu đi học bị cúm mang về thì còn lây lại cho ông bà. Thì nếu các cháu không bị cúm và tất cả mọi người trong gia đình đều chủng ngừa cúm thì khả năng của người bị bệnh lớn tuổi ít bị cúm hơn. rồi bởi vì bị cúm, sau bị cúm ngay cái cúm có thể làm ra suy hô hấp, nhưng mà những người bị cúm dễ bị nhiễm trùng bội nhiễm, đó là nghĩa là họ bị viêm phổi do vi khuẩn thì nó sẽ bị nặng hơn, nhiều người có thể bị suy hô hấp, thường là phải nhập viện và có người phải dùng máy thở. Vậy trùng ngừa cúm, trùng ngừa họ phải trùng ngừa cúm, không những trùng ngừa cúm phải cần phải trùng ngừa các trùng ngừa cái bệnh nhiễm trùng ở phổi, vì ngay đây có hai loại thuốc để chữa để ngừa cái bệnh viêm phổi do vi khuẩn. Điều nữa họ phải sống lành mạnh, đi khám sức khỏe thường xuyên như tôi đã nói là có bác sĩ gia đình và có định kỳ, có khi phải dự khám bác sĩ chuyên môn phổi. Họ phải tập thể thao để giữ gìn sức khỏe. Những người mập thì xuống cân, nhưng phần nhiều những người này ốm, họ ốm là bởi vì hồi một là họ khó thở, họ lo thở không ăn được, hai là cái tất cả những cái năng lượng họ ăn vô họ dùng để thở, do đó là những người này nhiều khi đến giai đoạn cuối họ gầy ốm và xuống cân, do đó thì ăn đồ ăn có đủ chất bổ dưỡng để lấy lại sức khỏe, và họ nên nghỉ ngơi trước khi ăn thì ăn dễ hơn. Họ cần phải làm cho long đàm, do đó cần uống nhiều nước để cho làm cho cái đàm nó lỏng để họ dễ khạc ra được. Nên dùng cái gọi là khí dung, nghĩa là ở bên xứ lạnh mùa đông dùng máy lạnh, nó có làm không khí khô thì phải có cái máy nó bơm cắm điện cho nước vô, bấm nó bơm phun ra cái hơi có hơi, làm cho cái độ làm tăng cái độ ẩm trong không khí thì người bị khó thở dễ thở hơn, làm cho cái đàm của họ lỏng hơn, nó dễ khạc ra hơn. Họ không nên dùng những cái thuốc ho, những người này nhiều khi cứ đòi thuốc ho là điều nó không có hợp với y khoa. Mục đích chúng ta ho là một sự cần thiết, và ho để họ tống cái đàm ra thì cái ống phế quản nó thông hơn và họ dễ thở hơn. Mình hiểu rằng là cái đàm của họ dính nên họ khó khạc ra và họ cũng không có sức thở, không có cái sức để ho, cho nên khó tống cái đàm ra. Nhưng mà nếu làm cái không khí ẩm thì họ dễ ho được hơn. Những thuốc ho nó ức chế cái phản xạ ho thực ra là có hại, là bởi vì nó giữ cái đàm lại trong phổi, nó làm tăng cái sự nghẹt phổi, và chúng ta cần họ thở được và ho được để thở được tốt hơn. Họ cần phải lưu ý để ngừa cái mà chúng ta gọi là trào ngược dịch vị, vì cái chất dịch chua axit trong bao tử dễ đi ngược trở lên, nhất là những người nếu mà cái bụng họ to thì nó làm tăng thêm cái sự nghẹt, làm tăng thêm cái phản ứng viêm ở phổi. Họ phải đi khám bệnh thường xuyên như mình đã nói để điều trị những cái bệnh kết hợp khác, vì những người có tuổi thường có nhiều bệnh kết hợp, có thể là tiểu đường, cao huyết áp, vân vân. Họ cẩn thận trong khi dùng thuốc, vì có những thuốc nó có thể làm tăng cái sự làm thay đổi cái tình trạng của cái phế quản. Họ tránh tiếp xúc với người có những bệnh nhiễm trùng, cụ thể là nếu ai có bị nhiễm viêm nhiễm cúm vân vân thì họ không nên tiếp xúc với những người đó. Thì tóm lại, bệnh nhiễm phổi là một bệnh xấu, nó không khỏi được. Một khi đã có bệnh là nó chỉ tiến triển thôi, mỗi ngày một nhiều hơn. Và bệnh nó chỉ xảy ra sau 40 năm hút mỗi ngày một bao thuốc lá. Cho nên là khi biết được là cái hại của thuốc lá thì đã muộn rồi. Và ngay lúc đó, ngay cả muốn bỏ cũng khó bỏ nữa. Mà tuy rằng cái bỏ thuốc lá là điều cần thiết, là việc đầu tiên phải làm. Do đó cái bài học rút ra được là không ai nên và không ai được hút thuốc lá nếu mình muốn sống khỏe mạnh và sống lâu hơn.
Vâng, cảm ơn bác sĩ về bài nói chuyện của bác sĩ về bệnh nghẹt phổi mãn.
Xin cảm ơn anh Tân Trương và kính chào quý vị khán giả.